From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Từ trung tâm đại hội tại Quinvin Center ở Salt Lake City, đây là phiên họp sáng chủ nhật của Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 188 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội. Phần âm nhạc trong phiên họp này do đại ca đoàn mặc môn Tabernacle đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng, cầm tài sản xuất thu lại sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận. Chủ tịch Russell M. Nelson sẽ điều khiển phiên họp này. Thưa các anh chị em, vào buổi sáng đẹp trời này của ngày lễ Phục sinh, chúng tôi xin chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp sáng chủ nhật của Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 188 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Thật là điều tuyệt vời được quy tụ lại trong một ngày đầy ý nghĩa này, khi chúng ta ghi nhớ và kỷ niệm sự chuộc tội và sự phục sinh của Chúa và đấng cứu rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi xin gửi lời chào mừng đến các anh chị em đang tham dự phiên họp này trên khắp thế giới. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do đại ca đoàn mạc môn Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mark Wilberg với Clay Christiansen và Richard Elliott đánh đài phong cầm. Ca đoàn đã mở đầu buổi họp này với bài thánh ca On This Day of Joy and Gladness. Và giờ đây, ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài Christ the Lord is Risen Today. Sau đó, anh cả S. Par, Mark Palmer thuộc nhóm tụng số thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu và ca đoàn sẽ hát bài He Sent His Son.
Kính thưa Cha Thiên Thượng của chúng con, quy tụ vào buổi sáng phục sinh này, đầy lòng biết ơn cho con trai yêu quý của Cha, cho tấm gương hoàn hảo của Ngài, và về sự hy sinh chuộc tội mà mang lại niềm hy vọng cho tất cả mọi người chúng con về cuộc sống vĩnh cửu. Chúng con vô cùng biết ơn Cha để được tán trợ vị Chủ tịch Nelson của chúng con và các sứ đồ khác. Cầu xin Cha ban phước cho họ và được Cha củng cố và nhận được các mặc khải để hướng dẫn giáo hội này. Cầu xin Cha ban phước cho chúng con với Đức Thánh Linh của Ngài và mỗi người chúng con có thể học hỏi và cảm nhận những điều chúng con cần làm để làm một sứ đồ tốt hơn trong Chúa. Và chúng con nhân lời cầu nguyện này trong tôn danh của Chúa Jesus Christ. Amen.
Giờ đây chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của anh cả Larry Y. Wilson thuộc nhóm tốt số thầy 70. Tiếp theo ông sẽ là chị Reina Isabel Aburto, đề nghị cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Phụ Nữ. Sau đó hai anh cả Massimo De Feo và Claudia Di Civic thuộc nhóm tốt số thầy 70 sẽ ngỏ lời cùng chúng ta.
Vào ngày Chủ nhật này của lễ Phục sinh, ý nghĩa của chúng ta hướng về sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô và về ngôi mộ trống mà cho mọi tín đồ hy vọng vào chiến thắng của Đấng Kitô đối với cái chết. Và tôi tin rằng giống như lời của sứ đồ Phaolô là Thượng Đế làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết, cũng sẽ nhờ Thánh Linh của Ngài ở trong chúng ta mà khiến thể hay chết của chúng ta lại sống. Lại sống có nghĩa là làm cho sống lại, giống như Đấng Kitô làm cho cơ thể chúng ta sống lại sau khi cái chết thể xác qua quyền năng của sự phục sinh của Ngài, thì Ngài cũng có thể làm cho chúng ta lại sống hay là làm cho chúng ta sống lại từ cái chết thuộc linh. Trong sách Môi-se, chúng ta đã đọc về việc Adam trải qua sự lại sống này. Adam đã được làm phép báp têm như vậy và Thánh Linh của Thượng Đế giáng xuống ông và ông được sinh ra bởi Thánh Linh như vậy và được trở nên sống động trong lòng. Thật là một ân tứ tuyệt vời được ban cho những ai đặt đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Ân tứ đó chính là được ban cho Đức Thánh Linh mà Kinh Tân Ước gọi là sự sống nhờ Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng có phải chúng ta đang đôi khi không thật sự biết ơn về ân tứ đó không? Thưa các anh chị em, thật là một đặc ân lớn lao để cho Đức Thánh Linh làm đấng hướng dẫn của chúng ta như trong cho thấy trong câu chuyện sau đây. Trong chiến tranh Triều Tiên, thiếu úy Frank Blair đã phục vụ trên một con tàu chở lính đóng quân tại Nhật Bản. Con tàu đó không đủ lớn để có một giáo sĩ chính thức. Vì thế, vị thuyền trưởng đã yêu cầu anh Blair làm giáo sĩ không chính thức trên con tàu. Và vì đã thấy được người thanh niên đó là một người có đức tin và nguyên tắc, cùng được toàn thể thủy thủ đoàn rất kính trọng. Thiếu úy Blair đã viết, con tàu của chúng tôi đã gặp một cơn bão rất lớn, những con sóng cao khoảng 14 mét. Lúc đó là ca trực của tôi. Trong thời gian đó, một trong ba động cơ dừng hoạt động và tôi được báo về một vết nứt ở đường trung tâm của con tàu. Chúng tôi chỉ còn hai động cơ, một cái thì chỉ hoạt động được nửa mức công suất. Chúng tôi đã gặp phải rắc rối nghiêm trọng. Khi thiếu úy Blair hết ca trực và đang định đi ngủ, thì thuyền trưởng gõ cửa phòng ông. Ông ấy yêu cầu, cậu có thể cầu nguyện cho con tàu này được không? Dĩ nhiên, thiếu úy Blair đã đồng ý và làm như vậy. Và lúc đó, thiếu úy Blair có thể chỉ cần cầu nguyện đơn giản. Thưa Cha Thiên Thượng, xin hãy ban phước cho con tàu của chúng con và cho chúng con được an toàn. Và rồi đi ngủ. Thay vì thế, anh ấy đã cầu nguyện để biết điều gì mà anh ấy có thể làm để giúp đảm bảo sự an toàn của con tàu. Đáp lại lời cầu nguyện của anh Blair, Đức Thánh Linh đã thúc giục anh ấy đi tới đài chỉ huy, nói với vị thuyền trưởng và tìm hiểu thêm. Anh ấy đã thấy vị thuyền trưởng đang cố gắng xác định xem những động cơ còn lại nên chạy nhanh như thế nào. Thiếu úy Blair quay lại cabin để cầu nguyện một lần nữa. Anh đã cầu nguyện. Con có thể làm gì để giúp giải quyết các vấn đề với những cái động cơ đó? Đức Thánh Linh đã đáp lại và thì thầm anh rằng phải đi xung quanh con tàu và quan sát để thu thập thêm thông tin. Anh ấy một lần nữa quay lại chỗ vị thuyền trưởng và xin phép đi xung quanh bông tàu. Và với một dây an toàn được buộc chặt vào thắt lưng, anh ấy tiến thẳng vào cơn bão. Đứng ở đuôi tàu, anh ấy đã nhìn thấy các chân vịt khổng lồ lúc chúng rời khỏi mặt nước khi tàu nhấp lên đỉnh ngọn sóng. Chỉ có một cái chân vịt là hoạt động trọn vẹn và nó đang quay rất nhanh. Sau khi quan sát những điều này, Thúy Blair đã cầu nguyện một lần nữa. sự đáp ứng rõ ràng mà anh nhận được là cái động cơ còn tốt, đang hoạt động quá mức và cần làm cho nó chậm lại. Vì thế, anh ấy quay lại vào chỗ vị thuyền trưởng và đưa ra lời đề nghị đó. Vị thuyền trưởng đã rất ngạc nhiên nói với anh ấy rằng kỹ sư tàu mới đề nghị điều ngược lại và họ lại gia tốc độ của cái động cơ còn tốt để chạy thoát khỏi cơn bão. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng đã chọn làm theo đề nghị của thiếu úy Blair và cho động cơ chậm lại. Trước khi bình minh, con tàu đã được an toàn trong vùng biển lặng. Chỉ 2 tiếng sau đó, cái động cơ còn tốt đang ngừng hoạt động chỉ với nửa công suất của động cơ còn lại và con tàu đã có thể từ từ đi về cảng. Vị thuyền trưởng đã nói với thiếu úy Blair rằng nếu chúng ta đã không cho động cơ đó chậm lại thì chúng ta có lẽ đã làm hỏng động cơ đó ở giữa cơn bão. Không có động cơ, chúng ta sẽ chẳng có cách nào để lái tàu được. Con tàu sẽ bị lật ngược và chìm xuống. Vị thuyền trưởng đã cảm ơn sĩ quan trẻ tuổi và nói rằng ông tin việc làm theo ấn tượng thuộc linh của thiếu úy Blair đã cứu con tàu và thủy thủ đoàn. Câu chuyện này thật gây ấn tượng sâu sắc. Mặc dầu chúng ta có thể không đối diện với những hoàn cảnh khốc liệt như vậy, nhưng câu chuyện này chứa đựng những chỉ dẫn quan trọng về cách thức chúng ta có thể nhận được sự hướng dẫn của Thánh Linh một cách thường xuyên hơn. Thứ nhất, nói đến sự mặc cải, chúng ta cần phải điều chỉnh chính xác máy tiếp nhận của mình với tần số của Thiên Thượng. Thiếu úy Blair đã sống một cuộc sống thanh sạch và trung tín. Nếu ấy không vâng lời, anh ấy đã không có được sự tự tin thuộc linh cần thiết để cầu nguyện như cách anh ấy đã cầu nguyện cho sự an toàn của con tàu và để tiếp nhận sự hướng dẫn cụ thể đó. Mỗi người chúng ta phải nỗ lực điều chỉnh cuộc sống của chúng ta thẳng hàng với các lệnh truyền của Thượng Đế. Đôi lúc chúng ta không thể nhận được sự thúc giục của Thánh Linh bởi vì chúng ta không xứng đáng. Sự hối cải và vâng lời cách thức để có thể được sự giao tiếp rõ ràng một lần nữa. Từ hối cải trong kinh Cựu Ước có nghĩa là phải trở lại hoặc quay lại. Khi anh chị em cảm thấy xa rời Thượng Đế, anh chị chỉ cần quyết định tránh khỏi tội lỗi và đối diện với Đấng Cứu Rỗi. Ngài hào hức hướng dẫn anh chị em và anh chị em chỉ cần cầu nguyện để tiếp nhận sự chỉ dẫn đó một lần nữa. Thứ hai, thiếu úy Blair đã không cầu xin Chúa để giải quyết vấn đề của anh ấy. Anh ấy đã cầu xin để biết mình có thể làm gì để giải quyết vấn đề đó. Giống như vậy, chúng ta có thể cầu xin, thưa Chúa, con cần làm gì để trở thành một phần của giải đáp này? Thay vì chỉ liệt kê các vấn đề chúng ta trong lời cầu nguyện và cầu xin Chúa để giải quyết chúng, chúng ta nên tìm kiếm các cách thức tiếp nhận sự giúp đỡ của Chúa một cách chủ động hơn và cam kết hành động theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. Có bài học quan trọng thứ ba trong câu chuyện của thiếu úy Blair. Liệu anh ấy có thể cầu nguyện với sự chắc chắn và điềm tĩnh như vậy không nếu như anh ấy chưa từng nhận được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh cho các lần trước đó? Việc xuất hiện của một cơn bão không phải là lúc tìm kiếm ân tứ Đức Thánh Linh và tìm cách sử dụng ân tứ đó. Người thanh niên này rõ ràng đã làm theo mẫu mực mà anh ấy đã sử dụng nhiều lần trước đó. Chúng ta cần Đức Thánh Linh là đấng hướng dẫn trong những lúc mặt nước phản lặng để có thể nhận ra tiếng nói của Ngài trong những lúc bão tố dữ dội nhất của cuộc sống. Một số người nghĩ chúng ta không nên trông đợi sự hướng dẫn hàng ngày của Thánh Linh bởi vì điều không đúng cho Thượng Đế khi phải ra lệnh về mọi việc, để chúng ta không trở thành những tôi tớ biến nhát. Tuy nhiên, câu thánh thư này được ban cho những người truyền giáo từ thuở ban đầu, là những người đã cầu Joseph Smith tiếp nhận sự mặc khải mà họ cần nhận được cho bản thân họ. Những người truyền giáo này đã muốn có một điều mặc khải cụ thể về chuyến đi của họ. Họ đã chưa học cách tìm kiếm sự chỉ dẫn cho riêng họ trong các vấn đề của cá nhân. Chúa gọi thái độ này là biến nhát. Các tín hữu ban đầu của giáo hội có thể đã rất vui mừng khi có một vị tiên tri chân chính, nhưng họ ở trong trạng thái nguy hiểm khi họ không học cách tiếp nhận sự mặc khải cho chính bản thân họ. Việc tự lực về mặt thuộc linh là để có thể nghe được tiếng nói của Chúa qua Thánh Linh của Ngài cho chính cuộc sống của mọi người. Ama khuyên bảo con trai của ông hội ý với trong mọi việc làm của mình. Việc sống theo cách thức này, điều mà chúng ta thường gọi là sống theo Thánh Linh, là một đặc ân lớn lao. Nó mang lại một cảm giác bình yên và tin chắc cùng các trái của Thánh Linh như lòng yêu thương, sự vui mừng và bình an. Khả năng tiếp nhận sự mặc khải của thư ý Blair đã cứu sống anh và những người bạn thủy thủ của mình khỏi một cơn bão. Ngày nay, các loại bão khác cũng đang vô cùng mãnh liệt. Truyện ngụ ngôn về cây sự sống trong sách Mạc Môn trong cung ứng một hình ảnh mạnh mẽ về cách tiếp nhận sự toàn thuộc linh trong mọi thế giới đầy lo lắng như vậy. Giấc mơ này nói về đám sương mù tối đen bỗng nhiên nổi lên để mang sự hủy diệt thuộc linh đến các tín hữu giáo hội mà đang đi trên con đường trở về Thượng Đế. Khi suy nghĩ về hình ảnh này, tôi tưởng tượng về đám đông những người đang đi trên con đường đó. Một vài người dùng tay nắm chặt vào thanh sắt, nhiều người khác chỉ đơn thuần là đi theo bước chân của những người đi trước họ. Anh cách tiếp cận sau đây hầu như không cần suy nghĩ hay nỗ lực. Anh chị em có thể chỉ cần làm và suy nghĩ điều người khác đang làm và suy nghĩ. Điều này là hữu hiệu khi không gặp phải thử thách nghiêm trọng, nhưng các cơn bão của sự dối trá và đám sương mù của sự giả dối sẽ nổi lên mà không hề báo trước. Lời hứa đầy quyền năng của Nephi là những ai nghe theo lời của Thượng Đế và giữ vững lời ấy sẽ không bao giờ bị diệt vong, và họ cũng không bị mù quáng bởi những cám dỗ cùng những tên lửa của kẻ thịt thù nghịch khiến họ phải đi vào con đường hủy diệt. Việc đi theo bước chân của người đi trước trên con đường đó không là đủ. Chúng ta không thể chỉ làm và suy nghĩ điều người khác đang làm và suy nghĩ. Chúng ta phải sống một cuộc sống được hướng dẫn. Mỗi người chúng ta phải tự tay mình nắm vào thanh sắt. Sau đó chúng ta có thể đi đến Chúa bằng sự tự tin khiêm nhường và biết rằng Ngài sẽ nắm tay dẫn dắt chúng ta và sẽ đáp lại những lời cầu nguyện của chúng ta trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
Một trong những sinh vật phi thường nhất trên trái đất là con bướm chúa. Trong một chuyến đi đến Mexico, dịp lễ Giáng sinh với gia đình chồng tôi, chúng tôi đã đến tham quan một khu bảo tồn bướm, nơi có hàng triệu con bướm chúa đang ở lúc mùa đông. Thật là thú vị khi nhìn thấy một quang cảnh đầy ấn tượng như vậy, và để cho chúng tôi suy ngẫm về tấm gương đoàn kết và vâng lời đối với các luật pháp thiêng liêng mà các tạo vật của Thượng Đế đã cho thấy. Các con bướm chúa là các hoa tiêu lão luyện. Chúng sử dụng vị trí của mặt trời để tìm hướng chúng cần phải đi theo. Mỗi mùa xuân, chúng bay hàng ngàn dặm từ Mexico sang Canada. Và mỗi mùa thu, chúng cũng trở về những khu rừng linh sam thiêng liêng đó ở Mexico. Chúng làm như vậy năm này qua năm khác, từng lần một nhẹ nhàng vỗ cánh. Trong hành trình của mình, chúng xúm xích với nhau và ban đêm trên cây để tự bảo vệ mình khỏi bị lạnh và kẻ săn mồi. Một nhóm bướm được gọi là kính vạn hoa, thật là một hình ảnh tuyệt đẹp. Mỗi con bướm trong một kính vạn hoa là độc đáo và khác biệt. Nhưng những sinh vật dường như mong manh này đã được tạo dựng bởi một đấng sáng tạo nhân từ, với khả năng sống sót, đi lại, sinh sôi và gieo mầm sống khi chúng đi từ đóa hoa này đến đóa hoa khác, rải phấn hoa. Và mặc dù mỗi con bướm đều khác nhau, nhưng chúng làm việc chung với nhau để làm cho thế giới trở thành một nơi xinh đẹp và màu mỡ. Giống như những con bướm chúa, chúng ta đang hành trình trở về căn nhà thiên thượng của mình, nơi mà chúng ta sẽ đoàn tụ với cha mẹ thiên thượng. Giống như những con bướm, chúng ta đã được ban cho những thuộc tính thiêng liêng, cho phép chúng ta trải qua cuộc sống để làm tròn mục đích tạo dựng của chúng ta. Giống như chúng, nếu chúng ta đồng tâm đoàn kết, thì Chúa sẽ bảo vệ chúng ta như gà mái túc con mình ập trong cánh và sẽ làm cho chúng ta trở thành một kính vạn hoa tuyệt đẹp. Thưa các em gái và em trai, các thiếu nữ và thiếu niên, các anh chị em, chúng ta đang cùng nhau ở trên cuộc hành trình này. Để đạt được vận mệnh thiêng liêng của mình, chúng ta cần có nhau và chúng ta cần phải đoàn kết. Chúa đã truyền lệnh cho chúng ta, hãy hiệp làm một, và nếu các ngươi không hiệp làm một, thì các ngươi không phải là của ta. Chúa Giêsu Kitô là tấm gương tột bậc về sự đoàn kết với cha Ngài. Hai Ngài hiệp nhất trong mục đích, trong tình yêu thương và trong công việc làm, với ý muốn của Đức Chúa Con lọt vào trong ý muốn của Đức Chúa Cha. Làm thế nào chúng ta có thể noi theo tấm gương hoàn hảo của Chúa về sự đoàn kết với Cha Ngài và hiệp nhất hơn với hai Ngài và với nhau? Một mẫu mực đầy soi dẫn được tìm thấy trong công vụ các sứ đồ. Chúng ta đọc, hết thảy những người đàn ông đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà. Tôi nghĩ là điều quan trọng khi cụm từ đồng một ý được thấy vài lần trong sách công vụ các sứ đồ, nơi mà chúng ta đọc về những việc các tín đồ của Chúa Giêsu Kitô đã làm ngay sau khi Ngài thăng lên trời là một đấng phục sinh, cũng như những phước lành mà họ đã nhận được nhờ vào các nỗ lực của họ. Cũng là điều quan trọng khi chúng ta tìm thấy một mẫu mực tương tự trong số những người trung tín trên lục địa châu Mỹ và lúc Chúa hiện đến và phục sự họ. Đồng một ý có nghĩa là hòa thuận, đoàn kết và cùng chung với nhau. Một số điều mà các thánh hữu trung tín đã làm trong tình đoàn kết ở cả hai nơi là họ đã làm chứng về Chúa Giêsu Kitô, cùng nhau học hỏi lời của Thượng Đế và phục vụ sự lẫn cho nhau với tình yêu thương. Các tín đồ của Chúa cùng hiệp một trong mục đích, trong tình yêu thương và trong công việc làm. Họ biết rằng họ là ai, họ biết điều họ phải làm, và họ đã làm điều đó với tình yêu mến dành cho Thượng Đế và cho nhau. Họ là một phần của một kính vạn hoa tuyệt vời, đồng một lòng để tiến bước. Một số phước lành mà họ nhận được là họ đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Các phép lạ xảy ra giữa họ, giáo hội tăng trưởng, không có tranh chấp trong nhân chúng, và Chúa ban phước cho họ trong mọi sự. Chúng ta có thể cho rằng lý do họ đoàn kết như vậy là vì họ đã biết rõ Chúa. Họ đã được gần gũi Ngài và họ đã chứng kiến sứ mệnh thiêng liêng của Ngài, các phép lạ mà Ngài đã làm và sự phục sinh của Ngài. Họ đã thấy và sờ tay vào những dấu đóng đinh trên tay chân Ngài. Họ đã biết chắc rằng Ngài là đấng Mêsi đã được hứa, đấng cứu chuộc của thế gian. Họ đã biết rằng Ngài là nguồn gốc của mọi sự chữa lành, bình an và sự tiến triển vĩnh cửu. Mặc dù có thể là chưa thấy đấng cứu rỗi bằng chính mắt của mình, nhưng chúng ta có thể biết rằng Ngài hằng sống. Khi gần gũi với Ngài hơn, khi tìm cách nhận được một chứng ngôn cá nhân qua Đức Thánh Linh về sự mệnh thiêng liêng của Ngài, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn mục đích của mình. Tình yêu mến Thượng Đế sẽ ngự trong lòng chúng ta. Chúng ta sẽ có quyết tâm để hiệp một trong cái kính vạn hoa của gia đình, tiểu giáo khu và cộng đồng chúng ta, và chúng ta sẽ phục sự lẫn nhau theo những cách mới hơn, hay hơn. Những phép lạ xảy ra khi con cái của Thượng Đế được Đức Thánh Linh hướng dẫn để cùng nhau cố gắng tìm đến những người đang hoạn nạn. Chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện về tình yêu thương trong khu phố được cho thấy trong số những người dân khi thảm họa xảy ra. Ví dụ, năm ngoái khi thành phố Houston bị lũ lụt lớn, người ta đã quên đi nhu cầu riêng của họ để đi cứu giúp. Một chủ tịch nhóm túc số các anh cả đã gửi ra lời kêu gọi giúp đỡ cộng đồng và một đội 77 chiếc thuyền đã được tổ chức nhanh chóng. Những người đi cứu giúp đã đi khắp các khu phố bị nạn và vận chuyển tất cả các gia đình trọn vẹn đến một trong những nhà hội của chúng ta, nơi mà các gia đình này có nơi ẩn náu và sự giúp đỡ. Các tín hữu và những người ngoại đạo cùng làm việc chung với nhau với một mục đích. Ở Santiago, Chile, một chị chủ tịch hội phụ nữ có ước muốn giúp đỡ những người dân trong cộng đồng của chị đến từ Haiti. Bằng cách hội ý với các vị lãnh đạo chức tế của mình, chị và những người lãnh đạo khác đã nghĩ ra ý kiến dạy các lớp học tiếng Tây Ban Nha cho những người di dân đó, giúp họ hòa nhập tốt hơn vào cộng đồng mới của họ. Mỗi buổi sáng thứ bảy, những người truyền giáo quy tụ lại với các học sinh đầy hăng hái của họ. Cảm nghĩ đoàn kết trong tòa nhà đó là một ví dụ đầy soi dẫn về những người có nguồn gốc đa dạng, đồng một lòng phục vụ. Tại Mexico, hàng trăm tín hữu đã hành trình trong nhiều giờ để giúp đỡ các nạn nhân của hai trận động đất lớn. Họ đến với dụng cụ, máy móc và tình yêu thương đối với người lân cận của họ. Khi các tình nguyện viên tập hợp lại trong một nhà hội của chúng ta để chờ những chỉ dẫn, thì vị thị trưởng thành phố Iwatan đã khóc khi thấy tình thương yêu thanh khiết của Đấng Kitô được biểu lộ như vậy. Chúa hiện đang ban cho chúng ta cơ hội để cùng nhau bàn thảo mỗi tháng trong các nhóm túc số chức tư tế và các hội phụ nữ của chúng ta, để chúng ta đều có thể tham gia tích cực hơn vào tiểu giáo khu hoặc chi nhánh giống như kính vạn hoa của mình, một nơi mà chúng ta đều hòa nhập vào và nơi mà chúng ta đều được cần tới. Mỗi một con đường của chúng ta đều khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta đều đi chung với nhau. Con đường của chúng ta không phải là vì chúng ta đã làm điều gì hoặc đang ở nơi đâu, mà chính là nơi đâu chúng ta đang đi và con người mà chúng ta sẽ trở thành trong tình đoàn kết. Khi cùng hội ý với nhau với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể thấy chúng ta đang ở đâu và chúng ta cần có mặt ở đâu. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta một tầm nhìn mà đôi mắt thiên nhiên của chúng ta không thể thấy được, vì sự mặc khải nằm rải rác quanh chúng ta. Và khi đặt sự mặc khải đó lại với nhau, thì chúng ta có thể thấy được nhiều hơn. Khi chúng ta làm việc trong tình đoàn kết, thì mục đích của chúng ta nên phải là tìm kiếm và làm theo ý Chúa. Động cơ của chúng ta nên là tình yêu thương chúng ta cảm nhận đối với Thượng Đế và đối với người lân cận của mình. Và ước muốn thiết tha nhất của chúng ta là làm việc cần mẫn để chúng ta có thể chuẩn bị con đường trở lại đầy vinh quang của Đấng Cứu Rỗi. Cách duy nhất chúng ta có thể làm được là cùng đồng một lòng. Giống như những con bướm Chúa, chúng ta hãy tiếp tục cuộc hành trình của mình chung với nhau trong mục đích. Mỗi người chúng ta với những thuộc tính và đóng góp riêng của mình, cố gắng để làm cho thế giới này xinh đẹp và màu mỡ, từng bước nhỏ một và phù hợp với các lệnh truyền của Thượng Đế. Chúa Giêsu Kitô đã hứa với chúng ta rằng khi chúng ta quy tụ lại trong danh Ngài thì Ngài sẽ ở giữa chúng ta. Tôi làm chứng rằng Ngài hằng sống và Ngài đã phục sinh vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời như hôm nay. Ngài là bướm Chúa trên tất cả các bướm Chúa, là vua của mọi vua, Chúa của mọi Chúa. Cầu xin cho chúng ta có thể hiệp một trong Đức Chúa Cha và trong con độc sinh của Ngài khi chúng ta được Đức Thánh Linh hướng dẫn, là lời cầu nguyện khiêm nhường của tôi trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Chúng ta yêu mến và nhớ thương Chủ tịch Monson, và chúng ta yêu mến và tán trợ Chủ tịch Nelson. Chủ tịch Nelson có một vị trí đặc biệt trong lòng tôi. Khi tôi còn là một người cha trẻ, đứa con trai nhỏ 5 tuổi của chúng tôi đã về nhà một ngày nọ và hỏi mẹ rằng: Cha làm nghề gì vậy ạ? Sau đó nó giải thích rằng các bạn học mới của nó đã bắt đầu tranh luận về công việc của cha chúng. Một đứa đã nói rằng cha nó là cảnh sát trưởng của thành phố, trong khi một đứa khác tự hào tuyên bố rằng cha nó là chủ của một công ty lớn. Vậy nên khi được hỏi về cha của mình, con tôi đã nói: cha tớ làm việc trên máy tính trong văn phòng. Sau đó, để ý rằng câu trả lời của mình không gây ấn tượng cho những người bạn nhỏ mới, nó đã thêm vào: và còn nữa, cha tớ là người quan trọng nhất trong vũ trụ. Tôi đoán đó là kết thúc của cuộc trò chuyện. Tôi bảo vợ tôi, đã đến lúc chúng ta dạy con nhiều điều hơn về kế hoạch cứu rỗi và ai là người quan trọng nhất rồi. Nhưng khi chúng ta giảng dạy con cái mình về kế hoạch cứu rỗi, tình yêu thương của chúng đối với Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi sẽ gia tăng khi chúng học được rằng đây là một kế hoạch về tình yêu thương. Phúc âm của Chúa Giêsu Kitô đã được tập trung vào tình yêu thương của Đức Chúa Cha và Đấng Cứu Rỗi và tình yêu thương của chúng ta dành cho hai Ngài và cho lẫn nhau. Anh cả Jeffrey R. Holland đã nói, giáo lệnh đầu tiên và lớn hơn hết liên quan đến tất cả vĩnh cửu là phải yêu mến Thượng Đế với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh của chúng ta. Đó là giáo lệnh lớn đầu tiên. Nhưng lẽ thật lớn đầu tiên liên quan đến tất cả vĩnh cửu là Thượng Đế yêu thương chúng ta với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh của Ngài. Tình yêu thương đó là nguyên tắc cơ bản liên quan đến vĩnh cửu và phải là nền tảng của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tình yêu thương thanh khiết là nguyên tắc cơ bản trong cuộc sống của chúng ta và là một điều kiện cần có của mỗi môn đồ chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Tiên tri Mạc Môn đã dạy: vậy nên, hỡi các đồng bào yêu mến của tôi, Các người hãy cầu nguyện lên Đức Chúa Cha với tất cả mãnh lực của lòng mình, để các người được tràn đầy tình yêu thương này, là tình thương mà Ngài đã ban cho tất cả những tín đồ chân chính của vị nam tử của Ngài, tức là Chúa Giêsu Kitô. Tình yêu thương quả thật là một dấu hiệu thực sự của mỗi môn đồ chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Các môn đồ chân chính yêu thích phục vụ. Họ biết rằng việc phục vụ là một biểu hiện của tình yêu thương thực sự và là một giao ước họ đã lập khi chịu phép báp têm. Bất kể sự kêu gọi của họ trong giáo hội hay vai trò của họ trong cộng đồng là gì, họ cũng cảm thấy một ước muốn ngày càng gia tăng để yêu thương và phục vụ Chúa và lẫn nhau. Các môn đồ chân chính yêu thích tha thứ. Họ biết rằng sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi bao gồm tất cả tội lỗi và lỗi lầm của mỗi người chúng ta. Họ biết rằng cái giá mà Ngài đã trả là cái giá trọn gói. Các thuế má, chi phí, hoa hồng và lệ phí thuộc linh liên quan đến các tội lỗi, các lỗi lầm và những điều sai trái đều đã được gộp vào. Các môn đồ chân chính rất nhanh để tha thứ và nhanh để xin sự tha thứ. Các anh chị em thân mến của tôi, nếu các anh chị em đang vật lộn để tìm kiếm sức mạnh để tha thứ, thì xin đừng suy nghĩ về những điều người khác đã làm cho anh chị em, mà hãy nghĩ về những điều Chúa đã làm cho anh chị em. Và anh chị em sẽ tìm thấy sự bình an trong những phước lành cứu chuộc của sự chuộc tội của Ngài. Các môn đồ chân chính yêu thích dâng hiến bản thân mình lên Chúa với sự bình an trong lòng mình. Họ khiêm nhường và phục tùng vì họ yêu mến Ngài. Họ có đức tin để chấp nhận hoàn toàn ý muốn của Ngài, không chỉ là trong những điều Ngài đã làm, mà còn trong cách thức và thời điểm của Ngài. Các môn đồ chân chính biết các phước lành thực sự không phải lúc nào cũng là những điều họ muốn, mà là những điều Chúa muốn cho họ. Các môn đồ chân chính yêu mến Chúa hơn thế gian và kiên định và không thể lay chuyển trong đức tin của mình. Họ vững mạnh và kiên quyết trong thế giới đổi thay và xáo trộn. Các môn đồ chân chính yêu thích lắng nghe tiếng nói của Thánh Linh và của các vị tiên tri và không bị hoang mang bởi tiếng nói của thế gian. Các môn đồ chân chính yêu thích đứng vững ở những nơi thánh thiện và yêu thích làm thánh thiện những nơi họ đứng. Bất kể họ đi đâu, họ cũng mang tình yêu thương của Chúa và sự bình an đến tấm lòng của những người khác. Các môn đồ chân chính yêu thích tuân theo các giáo lệnh của Chúa, và họ tuân theo bởi vì họ yêu mến Chúa. Khi họ yêu mến và tuân giữ các giao ước, tấm lòng của họ được đổi mới và bản chất của họ thay đổi. Tình yêu thương thanh khiết là dấu hiệu thực sự của mỗi môn đồ chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Tôi đã học được về tình yêu thương thanh khiết từ mẹ tôi. Bà không phải là tín hữu của giáo hội. Một ngày nọ, nhiều năm về trước, tôi đã đến thăm mẹ tôi lúc đó đang vật lộn với căn bệnh ung thư. Tôi biết rằng bà sẽ mất. Nhưng tôi lo lắng rằng bà đang phải chịu đau đớn. Tôi đã không nói gì, nhưng vì biết tôi rất rõ nên bà đã nói, mẹ thấy là con đang lo lắng. Rồi trước sự ngạc nhiên của tôi, bà hỏi tôi với một giọng yếu ớt, con có thể dạy mẹ cách cầu nguyện không? Mẹ muốn cầu nguyện cho con. Mẹ biết con bắt đầu bằng việc nói, kính thưa Cha Thiên Thượng, nhưng rồi sau đó mẹ nên nói gì? Khi tôi quỳ xuống kế bên giường bà và bà cầu nguyện cho tôi đã cảm thấy một tình yêu thương mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Nó đơn giản, chân thành và thanh khiết. Mặc dù bà không biết về kế hoạch cứu rỗi, nhưng bà có trong trái tim mình một kế hoạch về tình yêu thương của cá nhân, kế hoạch tình yêu thương của một người mẹ dành cho con trai mình. Bà đã chịu đau đớn, cố gắng để tìm kiếm sức mạnh để cầu nguyện. Tôi không nghe rõ được giọng của bà, nhưng tôi chắc chắn đã cảm nhận được tình yêu thương của bà. Tôi nhớ mình đã nghĩ, làm sao một người trong cơn đau đớn như thế lại có thể cầu nguyện cho một người khác chứ? Mẹ là người đang cần sự giúp đỡ mà. Rồi một câu trả lời đến một cách rõ ràng trong tâm trí tôi. Tình yêu thương thanh khiết. Bà yêu thương tôi nhiều đến nỗi bà quên cả bản thân mình. Trong giờ phút khó khăn nhất của mình, Bà đã yêu thương tôi hơn cả bản thân mình. Các anh chị em thân mến, đó chẳng phải là điều Chúa đã làm sao? Tất nhiên, theo một quan điểm vĩnh cửu và rộng hơn nhiều. Nhưng trong cơn đau đớn tột cùng nhất của Ngài, trong khu vườn tối hôm đó, Ngài là người cần sự giúp đỡ. Là người đang chịu đựng đau đớn trong một cách thức chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng và hiểu được. Nhưng cuối cùng, Ngài đã quên bản thân mình và cầu nguyện cho chúng ta, cho đến khi Ngài trả trọn vẹn cái giá. Làm sao Ngài có thể làm được điều đó? Bởi vì tình yêu thương thanh khiết của Ngài dành cho Đức Chúa Cha là đấng đã gửi Ngài đến và dành cho chúng ta. Ngài yêu thương Đức Chúa Cha và chúng ta hơn cả bản thân Ngài. Ngài đã trả giá cho những gì mà Ngài đã không làm. Ngài đã trả giá cho những tội lỗi mà Ngài đã không phạm. Tại sao? Tình yêu thương thanh khiết. Khi đã trả trọn vẹn cái giá, Ngài còn ban cho chúng ta những phước lành từ những điều Ngài đã phải trả cho nếu chúng ta hối cải. Tại sao Ngài lại làm như thế? Một lần nữa, tình yêu thương thanh khiết. Tình yêu thương thanh khiết là dấu hiệu thực sự của mỗi môn đồ chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Thomas S. Monson đã nói, cầu xin cho chúng ta có thể bắt đầu từ bây giờ, ngay ngày hôm nay, để bày tỏ tình yêu thương với tất cả con cái của Thượng Đế, cho dù họ là những người trong gia đình, bạn bè của mình, những người quen biết sơ qua hoặc những người hoàn toàn xa lạ. Khi thức dậy mỗi buổi sáng, chúng ta hãy quyết tâm đáp ứng bằng tình yêu thương và lòng tốt đối với bất cứ điều gì có thể xảy ra. Thưa các anh chị em, phúc âm của Chúa Giêsu Kitô là một phúc âm về tình yêu thương. Giáo lệnh lớn nhất là về tình yêu thương. Đối với tôi, tất cả đều là về tình yêu thương. Tình yêu thương của Đức Chúa Cha là đấng đã hy sinh con trai của Ngài cho chúng ta. Của đấng cứu rỗi là đấng đã hy sinh tất cả cho chúng ta. Của một người mẹ hoặc của một người cha sẵn sàng lấp bất kỳ điều gì vì con mình. Của những người lặng lẽ phục vụ và không được đa số chúng ta biết đến nhưng được Chúa biết rõ. Của những người tha thứ tất cả và luôn luôn tha thứ. Của những người cho đi nhiều hơn họ nhận lại. Tôi yêu mến Cha Thiên Thượng của tôi, đấng cứu rỗi của tôi, phúc âm, giáo hội, gia đình tôi, cuộc sống tuyệt vời này. Đối với tôi, tất cả đều là về tình yêu thương. Cầu xin cho ngày này, ngày tưởng nhớ đến sự phục sinh của đấng cứu rỗi này là ngày đổi mới phần thuộc linh cho mỗi người trong chúng ta. Cầu xin cho ngày này là ngày bắt đầu của một cuộc sống tràn đầy tình yêu thương, là nền tảng của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cầu xin cho tấm lòng của chúng ta tràn đầy tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô, là dấu hiệu thực sự của mỗi môn đồ chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Đây là lời cầu nguyện của tôi trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Dear brothers and sisters, anh chị em thân mến, tôi biết ơn rất nhiều về cơ hội được bày tỏ với anh chị em một số cảm nghĩ của tôi. Cách đây vài năm, vợ chồng tôi có mặt tại lễ khai mạc buổi triển lãm hồ tưởng của các thiếu nhi trong Viện Bảo tàng Lịch sử của Giáo hội ở Salt Lake City vào cuối buổi lễ. Chủ tịch Monson tiến về phía chúng tôi và trong khi bắt tay chúng tôi, ông nói, hãy bền chí, kiên trì, và anh chị sẽ chiến thắng. Một lời dạy sâu sắc và một lẽ thật mà dĩ nhiên chúng ta đều có thể khẳng định. Chúa Giêsu Kitô cam đoan với chúng ta rằng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Bền chí kiên trì có nghĩa là giữ vững lời cam kết sống trung tín theo các giáo lệnh của Thượng Đế bất chấp sự cám dỗ, chống đối và nghịch cảnh. Ngay cả những người đã có những kinh nghiệm thuộc linh vững mạnh và đã phục vụ trung thành một ngày nào đó cũng có thể lạc lối hoặc trở nên kém tích cực nếu họ không kiên trì đến cùng. Cầu xin cho chúng ta luôn luôn giữ vững trong tâm trí chúng ta câu này. Điều này sẽ không xảy ra với tôi đâu. Khi Chúa Giêsu Kitô giảng dạy ở thành Capernaum, thì có nhiều môn đồ Ngài trở lui không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Giêsu phán cùng với 12 sứ đồ rằng, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Tôi tin rằng ngày nay, Chúa Giêsu Kitô cũng hỏi tất cả chúng ta là những người đã lập giao ước thiêng liêng với Ngài. các ngươi cũng muốn lui chăng? Tôi cầu nguyện rằng tất cả chúng ta với sự suy ngẫm cặn kẽ về điều mà thời vĩnh cửu sẽ dành cho mình có thể đáp như Simon Pierre đã đáp. Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng ta hãy trung tín với điều chúng ta đã tin và biết. Nếu chúng ta không sống theo sự hiểu biết của mình, thì chúng ta hãy thay đổi. Những người phạm tội mà tiếp tục làm tội lỗi mà không hối cải, chìm càng ngày càng sâu hơn vào sự ô uế, cho đến khi Satan nhận họ thuộc về nó, làm nguy hại rất nhiều đến cơ hội của họ để hối cải, được tha thứ và được ban phước với tất cả phước lành vĩnh cửu. Tôi đã nghe rất nhiều lý lẽ bào chữa từ những người đã ngừng tham gia tích cực trong giáo hội và đã đánh mất sự hiểu biết đúng về mục đích của cuộc sống chúng ta trên thế gian này. Tôi khuyên họ nên suy nghĩ và trở lại, và tôi tin rằng không ai có thể được bào chữa trước mặt Chúa Giêsu Kitô của chúng ta được. Khi chịu phép báp têm, chúng ta đã lập giao ước không phải với bất cứ người nào mà là với Đấng Cứu Rỗi, khứng chịu mang danh Chúa Giêsu Kitô, quyết tâm phục vụ Ngài cho đến cùng. Sự tham dự các buổi lễ thiệt thánh là một trong những cách quan trọng nhất để chúng ta có thể đánh giá quyết tâm của mình nhằm phục vụ Ngài, sức mạnh thuộc linh của chúng ta và sự phát triển đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Việc dự phần tiệc thánh là điều quan trọng nhất chúng ta làm trong ngày Sa-bát. Chúng ta đã giải thích giáo lễ này cho các sứ đồ của Ngài biết ngay trước khi Ngài chết. Ngài cũng đã làm như vậy trên lục địa châu Mỹ. Ngài phán với chúng ta rằng nếu chúng ta tham dự vào giáo lễ này, thì đó sẽ là lời chứng với Đức Chúa Cha rằng chúng ta luôn luôn nhớ tới Ngài. Và Ngài hứa rằng chúng ta sẽ có Thánh Linh của Ngài ở cùng với chúng ta. Trong những lời dạy của Amakon cho con trai Xíp Lân của ông, chúng ta thấy lời khuyên dạy khôn ngoan và lời cảnh báo để giúp chúng ta vẫn luôn trung tín với các giao ước của mình. Các ngươi hãy lưu ý đừng dương tự đắc. Phải, hãy lưu ý đừng khoe khoang sự khôn ngoan và sức mạnh của mình. Hãy tỏ lòng can đảm, nhưng đừng hống hách. Hãy lưu ý kiềm chế mọi dục vọng của mình để cho con được tràn đầy tình thương. Hãy lưu ý đừng để trở nên biến nhát. Cách đây vài năm, trong kỳ nghỉ hè, tôi muốn đi bơi thuyền kayak lần đầu tiên. Tôi đã thuê một chiếc thuyền kayak và lòng đầy hân hái, tôi lao thuyền ra biển. Sau một vài phút, một con sóng lập úp chiếc thuyền kayak. Với rất nhiều nỗ lực, trong khi một tay giữ mái chèo và tay kia giữ chiếc thuyền kayak, tôi đã có thể lấy lại được thăng bằng. Tôi đã cố gắng một lần nữa chèo chiếc thuyền kayak của mình. Nhưng chỉ một vài phút sau thì chiếc thuyền kayak bị lập úp nữa. Tôi vẫn tiếp tục cố gắng nhưng vô ích. Cho đến khi một người hiểu cách chèo thuyền kayak cho tôi biết rằng chắc hẳn đã có một vết nứt trong vỏ thuyền nên chiếc kayak mới bị ngập nước, làm cho nó chào đảo và không thể điều khiển được. Tôi lôi chiếc thuyền kayak lên bờ và rút cái chốt ra, và tất nhiên là một lượng nước lớn trào ra. Tôi nghĩ rằng đôi khi chúng ta phạm tội trong cuộc sống mà giống như sự rò rỉ trong chiếc thuyền kayak của tôi cản trở sự tiến bộ thuộc linh của chúng ta. Nếu vẫn tiếp tục phạm tội thì chúng ta quên đi các giao ước mà chúng ta đã lập với Chúa. Mặc dù chúng ta tiếp tục vấp ngã vì sự mất cân bằng mà những tội lỗi đó tạo ra trong cuộc sống của chúng ta, giống như những vết nứt trong chiếc thuyền kayak của tôi, những lỗi lầm trong cuộc sống của chúng ta cần phải được giải quyết. Một số tội lỗi đòi hỏi nhiều nỗ lực để hối cải hơn những tội lỗi khác. Vì vậy, chúng ta nên hỏi, chúng ta đang ở đâu khi xem xét thái độ của mình đối với đấng cứu rỗi và công việc của Ngài? Chúng ta có ở trong trường hợp của Phi-e-rơ khi ông chối bỏ Chúa Giê-xu Ki-tô không? Hay là chúng ta đang tiến đến mức mà chúng ta có thái độ và quyết tâm mà ông đã có sau mệnh lệnh quan trọng ông nhận được từ đấng cứu rỗi? Chúng ta cần phải cố gắng tuân theo các lệnh truyền và lưu ý đến những lệnh truyền nào mà khó nhất cho chúng ta để tuân giữ. Chúa sẽ ở bên chúng ta, giúp đỡ chúng ta trong những lúc cần thiết và yếu đuối. Và nếu chúng ta cho thấy một ước muốn chân thành và hành động đúng đắn, thì Ngài sẽ làm cho những điều yếu kém trở nên mạnh mẽ. Sự vâng lời sẽ mang đến cho chúng ta sức mạnh để khắc phục tội lỗi. Chúng ta cũng phải hiểu rằng thử thách của đức tin chúng ta đòi hỏi chúng ta phải vâng lời, tuy thường là không biết được kết quả. Tôi đề nghị một công thức mà sẽ giúp chúng ta kiên trì đến cùng. Một, hằng ngày cầu nguyện và đọc thánh thư. Hai, hằng tuần dự phần tiệc thánh với một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối. Ba, đóng tiền thập phân và của lễ nhịn ăn hàng tháng của chúng ta. Bốn, mỗi hai năm và mỗi năm đối với giới trẻ, gia hạn giấy giới thiệu đi đền thờ của chúng ta. Và năm, trong cuộc sống, trong suốt cuộc đời của chúng ta, hãy phục vụ trong công việc của Chúa. Cầu xin cho những lẽ thật vĩ đại của phúc âm củng cố tâm trí chúng ta và cầu xin cho chúng ta giữ cho cuộc sống của mình khỏi những tội lỗi mà có thể cản trở cuộc hành trình an toàn của chúng ta vượt qua biển đời. Sự thành công trong con đường của Chúa có một cái giá và cách duy nhất để đạt được nó là phải trả cái giá đó. Tôi biết ơn biết bao đấng cứu rỗi đã kiên trì cho đến cùng để hoàn thành sự hy sinh vĩ đại của Ngài để chuộc tội. Ngài chịu đau khổ vì tội lỗi, nỗi đau đớn, chán nản, thống khổ, đau yếu và sợ hãi của chúng ta. Và vì vậy, Ngài biết cách giúp đỡ chúng ta, cách soi dẫn chúng ta, cách an ủi chúng ta và cách củng cố chúng ta để chúng ta có thể kiên trì và nhận được mão triều thiên dành riêng cho những người không thất bại. Đời sống là khác biệt đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta đều có lúc bị thử thách, lúc có hạnh phúc, lúc phải đưa ra quyết định, lúc phải khắc phục những trở ngại và lúc tận dụng cơ hội. Cho dù hoàn cảnh cá nhân của chúng ta có thể là gì đi chăng nữa, thì tôi cùng làm chứng rằng Cha Thiên Thượng đang liên tục phán, ta yêu thương con, ta giúp đỡ con, ta ở bên con, đừng bỏ cuộc. Hãy hối cải và kiên trì trong con đường mà tôi đã chỉ cho anh em thấy, và tôi cam đoan với anh chị em rằng chúng ta sẽ gặp nhau lại trong ngôi nhà thiên thượng của mình. Trong tôn danh của Chúa Giê-xu Ki-tô. Amen.
We are grateful to Sister Alberto. Elders
Wilson. Chúng ta biết ơn vì chị Alberto và các anh cả Defeo và Civic vì những sứ điệp tuyệt hảo của họ. Hãy nghĩ đến điều đó, các anh chị em ơi. Các môn đồ này của Đấng Kitô là người bản xứ từ miền Nam Mỹ, Âu Châu và đã giảng dạy và cảm hứng chúng ta với một sứ điệp với tư cách là môn đồ của Đấng Kitô. Nếu chúng ta tuân theo và tuân giữ những điều giáo lệnh của Ngài thì chúng ta sẽ được. Giờ đây giáo đoàn cùng với ca đoàn sẽ hát bài Rejoice the Lord is King. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Henry B. Eyring, đề nghị cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn. Tiếp theo ông sẽ là Chủ tịch Dallin H. Oaks, là người phục vụ với tư cách là đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn.
This is the 188th.
Đây là đại hội chư mừng thường niên kỳ thứ 188 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô.
My brothers and sisters, I rejoice.
Các anh chị em thân mến, tôi hoan hỷ ngày hôm nay cùng với các anh chị em vì kinh nghiệm của chúng ta trong buổi đại hội này. Tôi rất biết ơn vì cơ hội để nói chuyện với các anh chị em vào ngày Sabbath của Chúa trong đại hội chương mương của giáo hội của Ngài vào mùa lễ phục sinh này. Tôi cảm ơn Cha Thiên Thượng của chúng ta về sự ban cho vị nam tử yêu dấu của Ngài là đấng đã tự nguyện đến thế gian để trở thành đấng cứu chuộc của chúng ta. Tôi biết ơn để biết rằng Ngài đã chuộc tội lỗi cho chúng ta và đã trỗi dậy trong sự phục sinh. Mỗi ngày, tôi được phúc để biết rằng nhờ sự chuộc tội của Ngài, một ngày nào đó, tôi có thể được phục sinh để sống mãi mãi trong một gia đình để yêu thương. Tôi biết những điều đó có cách duy nhất mà bất kỳ ai trong chúng ta có thể biết được. Đức Thánh Linh đã nói với tâm trí và tấm lòng tôi rằng những điều đó là thật. Không chỉ một lần, mà là thường xuyên. Tôi cần sự an ủi liên tục đó. Tất cả chúng ta đều trải qua nỗi bi thương, là lúc chúng ta cần được Thánh Linh làm cho vững lòng. Tôi đã cảm thấy điều đó vào một ngày nọ, khi đang đứng cùng cha tôi trong một bệnh viện. Chúng tôi theo dõi mẹ tôi mệt nhọc chút từng hơi thở, và rồi bà qua đời. Khi chúng tôi nhìn vào gương mặt bà, thì thấy bà đang mỉm cười khi cơn đau chấm dứt. Sau một vài giây phút yên lặng, cha tôi lên tiếng trước. Ông nói, một cô gái nhỏ đã trở về nhà. Ông nói điều đó một cách dịu dàng. Ông dường như rất bình an. Ông đang bày tỏ một điều gì đó mà ông biết là có thật. Ông bắt đầu lặng lẽ thu gom các vật dụng cá nhân của mẹ tôi. Ông đi ra ngoài sảnh bệnh viện để cảm ơn từ người y tá và bác sĩ đã chăm sóc bà trong nhiều ngày. Cha tôi đã có sự đồng hành của Đức Thánh Linh vào giây phút ấy để cảm nhận, biết và làm điều ông đã làm vào ngày hôm đó. Ông đã nhận được lời hứa giống như nhiều người để họ có thể được Thánh Linh của Ngài ở cùng họ. Mục đích của tôi hôm nay là nhằm làm gia tăng ước muốn và khả năng của các anh chị em để nhận được Đức Thánh Linh. Hãy nhớ, Ngài là đấng thứ ba trong Thiên Chủ đoàn, Đức Chúa Cha và vị Nam Tử là các đấng phục sinh, Đức Thánh Linh là một đấng linh hồn. Các anh chị em có thể chọn để đón nhận Ngài và chào đón Ngài đến với tấm lòng và tâm trí của mình. Các điều kiện theo đó chúng ta có thể nhận được phước lành thiên thượng này thì được nêu rõ trong từng từ mà được đọc lên mỗi tuần, nhưng có lẽ không luôn luôn in sâu vào tấm lòng và tâm trí của chúng ta. Để luôn được Thánh Linh đến cùng chúng ta phải luôn luôn tưởng nhớ tới đấng cứu rỗi và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Thời gian này, trong năm giúp chúng ta tưởng nhớ đến sự hy sinh của đấng cứu rỗi và sự trỗi dậy của Ngài từ mộ phần để trở thành một đấng phục sinh. Như người chúng ta lưu giữ hình ảnh của các khung cảnh đó trong ký ức mình, tôi đã từng một lần đứng cùng vợ mình bên ngoài một ngôi mộ ở Jerusalem. Như người tin rằng đó là ngôi mộ mà từ đó đấng cứu rỗi bị đóng đinh đã sống lại thành một thượng đế phục sinh và hằng sống. Người hướng dẫn viên đầy kính cẩn vào ngày hôm đó đã ra hiệu bằng tay và nói với chúng tôi, hãy đến xem một ngôi mộ trống. Chúng tôi cúi xuống để đi vào. Chúng tôi trông thấy một phiến đá dài cạnh tường. Nhưng trong tâm trí tôi xuất hiện một bức tranh khác, nhìn thật như điều chúng tôi đã thấy ngày hôm đó. Đó là về Mary, người đã ở lại ngôi mộ sau khi các vị sứ đồ rời đi. Đó là điều Thánh Linh đã cho tôi thấy và thậm chí nghe trong tâm trí tôi một cách rõ ràng như thể tôi đã ở đó. Xong, Mary đứng bên ngoài, gần mộ, mà khóc. Người vừa khóc vừa cúi xuống dòm trong mộ. Thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa Giêsu đã nằm. Hai thiên sứ hỏi, hỡi đàn bà kia, sao người khóc? Người thưa rằng, vì người ta đã rời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu. Vừa nói xong, người say lại thấy Đức Chúa Giêsu tại đó, nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu hỏi người rằng, hỡi đàn bà kia, sao người khóc? Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn, bèn nói rằng, hỡi Chúa, ví thật người là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi Mary. Mary bèn say lại, lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng, Rabuna, nghĩa là thầy. Đức Chúa Giêsu phán rằng, chớ giờ đến ta, vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta nói rằng, ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Tôi đã cầu nguyện để được phép cảm thấy một chút điều mà Mary đã cảm thấy tại ngôi mộ và điều mà hai môn đồ khác đã cảm thấy trên con đường đến làng Emmaus khi họ cùng đi với Đấng Cứu Rỗi Phục Sinh, mà nghĩ rằng Ngài là một người khách lạ ở thành Jerusalem. Các anh chị em có thể nhớ. Nhưng họ ép Ngài dừng lại mà thưa rằng, xin ở lại với chúng tôi. Vì trời đã xế chiều hầu tối, vậy Ngài ở lại cùng với họ. Đang khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài. Xong Ngài thoạt biến đi không thấy. Hai người nói cùng nhau rằng, khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cất nghĩa kinh thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Một số lời này đã được lặp lại trong một buổi lễ tiệc thánh mà tôi tham dự hơn 70 năm về trước. Vào thời đó, các buổi lễ tiệc thánh được tổ chức vào buổi chiều tối. Bên ngoài trời đã tối, giáo đoàn ngân nga các câu từ quen thuộc này. Tôi đã nghe nhiều lần rồi, nhưng ký ức sâu đậm của tôi là về một cảm giác trong một buổi tối đặc biệt. Nó hướng tôi đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn. Có lẽ nếu tôi đọc lên những câu từ này, thì cảm giác đó sẽ đến với tất cả chúng ta lần nữa. Xin ở lại với con, hoàng hôn đã đến rồi, ngày đã hết, bóng tối của màn đêm buông xuống, đêm đang đến. Xin Ngài là người khách quý trong tấm lòng con và trong căn nhà con. Xin ở lại với con, hoàng hôn đã đến rồi. Khi con bước cùng với Ngài hôm nay, Đức Thánh Linh đã làm rạo rực tấm lòng con. Khi con thưa chuyện cùng Ngài, những lời thiết tha Ngài phán đã đong đầy linh hồn con và làm con muốn ở gần bên Ngài. Hỡi Đấng Cứu Rỗi, xin Ngài ở bên con đêm nay. Trông kìa, hoàng hôn đã đến rồi. Hỡi Đấng Cứu Rỗi, xin Ngài ở bên con đêm nay. Trông kìa, hoàng hôn đã đến rồi. Quý báu hơn ký ức của các sự kiện là ký ức về việc Đức Thánh Linh đã chạm vào tận đáy lòng chúng ta và sự khẳng định liên tục của Ngài về lẽ thật. Quý báu hơn việc thấy bằng đôi mắt mình hoặc ghi nhớ những lời được đọc và nói là việc nhớ lại các cảm giác mà đã đi cùng với tiếng nói nhỏ nhẹ của Thánh Linh. Hiếm khi tôi cảm thấy được chính xác điều mà những người bộ hành trên con đường đến làng Emmaus đã cảm thấy. Cảm giác dạo dực êm dịu trong tấm lòng thường gặp hơn là cảm giác an tâm rất nhẹ và khẽ. Chúng ta có lời hứa vô giá là có được Đức Thánh Linh làm người bạn đồng hành, cũng như chúng ta có những sự hướng dẫn đúng đắn về cách để nhận được ân tứ đó. Những lời này được nói ra bởi người tôi tớ có thẩm quyền từ Chúa. Với đôi tay người ấy đặt trên đầu chúng ta, hãy tiếp nhận được Thánh Linh. Vào giây phút đó, anh chị em và tôi có được sự đảm bảo rằng Ngài sẽ được gửi đến. Nhưng bổn phận của chúng ta là chọn để mở tấm lòng mình ra, đón nhận sự giúp đỡ của Thánh Linh trong suốt cuộc đời chúng ta. Các kinh nghiệm của tiên tri Joseph Smith mang đến một sự hướng dẫn. Ông bắt đầu và tiếp tục giáo vụ của mình với một quyết định là sự khôn ngoan của chính ông thì không đủ để biết con đường nào ông nên theo đuổi. Ông đã chọn để khiêm nhường trước Thượng Đế. Tiếp theo đó, Joseph quyết định cầu vấn Thượng Đế. Ông đã cầu nguyện trong đức tin rằng Thượng Đế sẽ đáp ứng. Câu trả lời đã đến khi ông là một thiếu niên. Các sứ điệp này đã đến khi ông cần biết cách mà Thượng Đế muốn thiết lập giáo hội của Ngài. Đức Thánh Linh đã an ủi và hướng dẫn ông trong suốt đời ông. Ông đã vâng theo sự soi dẫn ngay cả khi điều đó thật khó khăn. Ví dụ, ông nhận được chỉ thị phải gửi 12 vị sứ đồ đến Anh Quốc khi ông đang cần họ nhất. Ông đã gửi họ đi. Ông đã chấp nhận sự sửa dạy và an ủi từ Thánh Linh khi đang trong bị cầm tù và các thanh hữu bị thì bị áp bức nặng nề. Và ông đã vâng lời khi đi trên con đường đến thị trấn Carthage, ngay cả khi ông biết mình phải đối mặt với mối nguy hiểm chết người. Tiên tri Joseph là một tấm gương cho chúng ta về cách để liên tục nhận được sự hướng dẫn và an ủi về mặt thuộc linh qua Đức Thánh Linh. Sự lựa chọn đầu tiên mà ông đưa ra là khiêm nhường trước Thượng Đế. Sự lựa chọn thứ hai là cầu nguyện với đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Sự lựa chọn thứ ba là vâng lời một cách chính xác. Sự vâng lời có thể có nghĩa là hành động mau chóng. Nó có thể có nghĩa là chuẩn bị, hoặc có thể có nghĩa là kiên nhẫn chờ đợi để được soi dẫn thêm. Và sự lựa chọn thứ tư là cầu nguyện để biết được nhu cầu và hiểu tấm lòng của những người khác, cùng cách giúp họ thay cho Chúa. Joseph đã cầu nguyện cho các thánh hữu khi ông đang tuyệt vọng ở trong tù. Tôi đã có cơ hội để chứng kiến các vị tiên tri của Thượng Đế cầu nguyện, khẩn xin sự soi dẫn, nhận được sự hướng dẫn và hành động theo. Tôi đã thấy họ thường xuyên cầu nguyện cho những người họ yêu thương và phục vụ. Mối quan tâm của họ dành cho người khác dường như đã mở lòng họ để nhận được sự soi dẫn. Điều đó có thể đúng với các anh chị em. Sự soi dẫn sẽ giúp chúng ta phục sự những người khách thay cho Chúa. Anh chị em đã trải qua cả kinh nghiệm đó, cũng giống như tôi vậy. Vị giám trợ của tôi có lần đã nói với tôi, vào lúc mà vợ tôi đang chịu nhiều căng thẳng trong cuộc sống của chính cô ấy, mỗi khi tôi nghe về một ai đó trong tiểu giáo khu đang cần giúp đỡ, khi tôi đến đó để giúp, thì tôi thấy vợ anh đã ở đó trước tôi. Làm thế nào cô ấy làm được như vậy? Vợ tôi cũng giống như tất cả những người phụ nữ giúp tuyệt vời trong vương quốc của Chúa. Dường như có hai điều họ làm. Những người phục vụ tuyệt vời có đủ tư cách để gần như luôn luôn có được Thánh Linh là người bạn đồng hành. Và họ đủ tư cách để có được ân tứ về lòng bác ái, là tình thương yêu thanh khiết của Đấng Kitô. Các ân tứ này tăng trưởng trong khi họ sử dụng chúng để phục vụ bởi tình yêu thương dành cho Chúa. Cách mà lời cầu nguyện sự soi dẫn và tình yêu thương của Chúa kết hợp cùng nhau trong sự phục vụ của chúng ta, theo tôi, được mô tả một cách trọn vẹn bằng những lời này. Tôi xin trích dẫn. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài và Ngài vẫn ở với các ngươi và sự ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu. Ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta. Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Cá nhân tôi xin làm chứng rằng Cha Thiên Thượng ngay vào giây phút này quan tâm đến anh chị em, đến những cảm giác của anh chị em và các nhu cầu thuộc linh và thể tục của mọi người xung quanh anh chị em. Tôi làm chứng rằng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đang gửi Đức Thánh Linh đến cho tất cả những ai có ân tứ đó, cầu xin phước lành đó và tìm cách để xứng đáng với phước lành đó. Không có ai, kể cả Đức Chúa Cha hay Đức Chúa Con hay Đức Thánh Linh, ép buộc các ngài vào cuộc sống chúng ta. Chúng ta được tự do lựa chọn. Chúa đã phán cùng tất cả, này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh. Tôi cầu nguyện với hết tấm lòng mình rằng các anh chị em sẽ nghe tiếng nói của Thánh Linh mà được gửi đến cho anh chị em một cách rất rộng rãi. Và tôi cầu nguyện rằng các anh chị em sẽ luôn luôn mở lòng mình ra đón nhận Ngài. Nếu các anh chị em cầu vấn với chủ ý thật sự và với đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô cho sự soi dẫn, thì các anh chị em sẽ nhận được điều đó theo cách thức và nghị định của Chúa. Thượng Đế đã làm như vậy cho thiếu niên Joseph Smith. Ngài đang làm như vậy ngày nay cho vị tiên tri tài thế của chúng ta, Chủ tịch Russell M. Nelson. Ngài đã đặt các anh chị em trên con đường của những con cái khác của Thượng Đế để phục vụ họ thay cho Ngài. Tôi biết điều đó không chỉ bởi tôi đã thấy bằng chính mắt mình, mà còn mạnh mẽ hơn bởi điều Thánh Linh đã nhỏ nhẹ phán trong trái tim tôi. Tôi đã cảm thấy tình yêu thương Cha Thiên Thượng và vị nam tử yêu dấu của Ngài dành cho tất cả con cái của Thượng Đế trên thế gian và cho con cái Ngài trong thế giới linh hồn. Tôi đã cảm thấy sự an ủi và hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Tôi cầu nguyện rằng các anh chị em có thể có được niềm vui khi có Thánh Linh đồng hành cùng các anh chị em. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
My dear brothers and sisters,
thưa các anh chị em thân mến, như các anh chị em, tôi cảm thấy được soi dẫn bởi những sứ điệp về phần âm nhạc và những cảm nghĩ trong thời điểm này. Và tôi muốn thay mặt các anh chị em để cảm ơn những người đã làm công việc của Chúa và đã cho phép chúng ta được ở nơi đây cùng nhau. Tôi biết ơn được nói chuyện với các anh chị em trong ngày Chủ nhật lễ Phục sinh. Hôm nay, chúng ta cùng với những người Kitô hữu khác kỷ niệm sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Đối với các tín hữu trong giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, hiện thực của sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô là một trụ cột của đức tin chúng ta. Bởi vì chúng ta tin những lời tường thuật trong cả Kinh Thánh lẫn sách Mặc Môn về hiện thực của sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, nên chúng ta cũng tin vô số những lời giảng dạy trong Thánh Thư về một sự Phục sinh tương tự sẽ đến với tất cả những ai đã từng sống trên trần thế này. Sự Phục sinh đó cho chúng ta điều sứ đồ Phi-e-rơ gọi là sự trông cậy sống. Sự trông cậy sống đó là sự tin chắc của chúng ta rằng sự chết không phải là sự kết thúc danh tính chúng ta, nhưng chỉ là một bước cần thiết trong kế hoạch thương xót của Cha Thiên Thượng của chúng ta về sự cứu rỗi của các con cái Ngài. Kế hoạch đó đòi hỏi một sự chuyển tiếp từ thể hữu diệt sang thể bất diệt. Trọng tâm của sự chuyển tiếp đó là hoàng hôn của sự chết và buổi sáng vinh quang được hiện thực hóa bởi sự phục sinh của Chúa và đấng cứu rỗi của chúng ta mà chúng ta kỷ niệm ngày Chủ nhật lễ Phục sinh này. Trong một bài thánh ca tuyệt vời do Eliza R. Snow viết lời, chúng ta hát: "Ôi vĩ đại, vinh quang hoàn chỉnh biết bao, kế hoạch cứu chuộc thế gian, cứu Chúa xót thương ban cho công lý trong sự hòa hợp thiêng liêng." Trong việc hoàn thành kế hoạch và sự hòa hợp thiêng liêng đó, chúng ta tụ họp trong các buổi nhóm họp, kể cả đại hội này, để giảng dạy và khuyến khích lẫn nhau. Buổi sáng hôm nay, tôi cảm thấy được thúc giục phải dùng làm đề tài cho bài nói chuyện của tôi, lời Anba giảng dạy con trai ông Helaman, được ghi chép trong sách Mặc Môn. Chính do những chuyện nhỏ nhặt tầm thường và những chuyện lớn mới thành được. Chúng ta được giảng dạy nhiều điều nhỏ nhặt tầm thường trong phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cần phải được nhắc nhở rằng, qua một khoảng thời gian dài, thì những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt này sẽ mang lại những điều lớn lao. Nhiều vị thẩm quyền trung ương và các vị giảng viên được trọng vọng khác đưa ra nhiều bài nói chuyện về đề tài này. Đề tài này quả thật quan trọng, nên tôi cảm thấy nên nói chuyện về nó lần nữa. Tôi được nhắc nhở về sức mạnh của những điều nhỏ nhặt tầm thường qua thời gian, bởi điều tôi đã thấy trong một lần đi bộ buổi sáng nọ. Đây là bức hình tôi đã chụp. Vỉa hè bê tông dày và kiên cố đang nứt ra. Đây có phải là kế hoạch của một lực đẩy lớn và mạnh từ bên dưới chăng? Không. Vết nứt này là do sự phát triển từ từ, chậm rãi của một nhánh rễ vươn ra từ cái cây gần bên gây ra. Đây là một ví dụ tương tự tôi thấy trên một con đường khác. Lực đẩy làm nứt những vỉa hè bê tông nặng trịch này là quá nhỏ để có thể đo lường mỗi ngày hoặc thậm chí là mỗi tháng. Nhưng sức ảnh hưởng của nó qua thời gian quả mạnh mẽ lạ thường. Sức ảnh hưởng qua thời gian của những điều nhỏ nhặt tầm thường chúng ta được giảng dạy trong Thánh Thư và bởi các vị tiên tri tại thế cũng vậy. Hãy xem xét việc học tập Thánh Thư chúng ta được giảng dạy phải kết hợp vào cuộc sống hàng ngày của mình. Hay hãy xem xét những lời cầu nguyện cá nhân và những lời cầu nguyện chung khi cả gia đình cùng quỳ xuống, mà đã trở thành những sinh hoạt thường ngày đối với các thánh hữu ngày sau trung tín. Hãy xem xét việc tham gia lớp giáo lý của các em giới trẻ hay viện giáo lý của những người thành niên trẻ tuổi. Mặc dù mỗi một hành động này dường như có vẻ nhỏ nhặt tầm thường, nhưng qua thời gian, chúng sẽ dẫn đến sự tiến triển và phát triển thuộc linh mạnh mẽ. Điều này xảy ra bởi vì mỗi một hành động nhỏ nhặt tầm thường này mời gọi sự đồng hành của Đức Thánh Linh là đấng làm chứng sẽ khai sáng chúng ta và hướng dẫn chúng ta đến lẽ thật. Như Chủ tịch Irene đã giải thích, một nguồn tiến triển và phát triển thuộc linh khác là hành động liên tục hối cải. Ngay cả cho những sự phạm giới nhỏ nhặt nhất. Việc tự kiểm điểm được soi dẫn của chúng ta có thể giúp chúng ta thấy mình không hoàn hảo như thế nào, mà mình có thể làm tốt hơn như thế nào. Sự hối cải như thế nên đi trước việc chúng ta dự phần tiệc thánh hàng tuần. Một số chủ đề để xem xét trong quá trình hối cải này được nêu lên trong bài thánh ca. Ta đã làm điều gì tốt? Nhìn lại xem mình làm điều chi tốt trong ngày nay. Nào ta có giúp cho người kêu xin, hoặc an ủi ai đang buồn, hoặc làm cho ai mừng vui. Không thế thì chính ta sai lầm rồi. Hôm nay ai vơi được sầu vì ta chung chia sớt? Có gánh nặng nào được ta ghé vai? Người bệnh nào yếu đuối những lúc trông mong ta nâng dắt? Chính ta đã làm những chi cho họ? Chắc chắn đây là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng chắc chắn chúng là những ví dụ tốt về điều Anba đã giảng dạy con trai ông Helaman. Và Đức Chúa Trời đã dùng những phương tiện đó để thực hiện các mục đích vĩ đại và vĩnh cửu của Chúa. Và cũng chính với những phương tiện hết sức nhỏ bé ấy mà Chúa đem lại sự cứu rỗi cho biết bao linh hồn. Chủ tịch Stephen C. Wilright đã mô tả một cách đầy soi dẫn cho những người tham gia vào buổi họp đặc biệt ở trường Đại học Brigham Young University, Hawaii, về lời giảng dạy của Anba. Anba xác nhận với con trai ông rằng, quả thật, mẫu mực Chúa theo khi chúng ta thực hành đức tin nơi Ngài và tuân theo sự khuyên dạy của Ngài trong những việc nhỏ nhặt tầm thường là Ngài ban phước cho chúng ta với những phép lạ nhỏ mỗi ngày. và qua thời gian với những công việc kỳ diệu. Anh cả Howard W. Hunter đã dạy rằng, thường thì những công việc thường nhật lại có ảnh hưởng tích cực lớn nhất đến cuộc sống của những người khác khi so sánh với những việc thế gian thường gán cho sự vĩ đại. Một lời giảng dạy thế tục đầy thuyết phục về cùng một nguyên tắc đến từ cựu thượng nghị sĩ Dan Coats của tiểu bang Indiana. Ông viết, sự chuẩn bị duy nhất cho một quyết định sâu sắc đó mà có thể thay đổi một cuộc đời hay thậm chí một quốc gia là hàng trăm và hàng ngàn những quyết định bán vô thức, xác định bản thân dường như tầm thường được đưa ra trong chốn riêng tư. Những quyết định dường như tầm thường riêng tư đó gồm có việc chúng ta sử dụng thời gian của mình như thế nào, chúng ta xem gì trên truyền hình và trên mạng, chúng ta đọc gì, chúng ta thưởng thức nghệ thuật và âm nhạc nào ở công sở và ở nhà, chúng ta giải trí bằng gì, và chúng ta thực hiện sự cam kết của mình để trung thực và chân thật như thế nào. Một việc dường như nhỏ bé tầm thường khác là lịch sự và vui vẻ trong những sự tương tác cá nhân của chúng ta. Không việc nào trong những việc nhỏ bé tầm thường đáng ước muốn này sẽ giúp chúng ta tiến triển đến sự vĩ đại, trừ khi chúng được thực hành một cách thích hợp và liên tục. Chủ tịch Brigham Young được kể lại là đã nói rằng cuộc sống của chúng ta bao gồm những hoàn cảnh nhỏ bé, tầm thường, mà khi chúng kết hợp với nhau sẽ trở nên vô cùng quan trọng và sẽ tổng kết lại trọn vẹn cuộc đời của một người nam hay nữ. Chúng ta bị bao quanh bởi những ảnh hưởng truyền thông và những sự sa đọa văn hóa mà sẽ lôi chúng ta xuống nếu chúng ta không liên tục chống lại. Để lội ngược dòng lên đến mục đích vĩnh cửu của mình, chúng ta phải liên tục không ngừng chống tay trèo. Sẽ có ích nếu chúng ta nằm trong một đội cùng trèo với nhau, như được minh họa bằng tấm hình của một đội đang chèo thuyền. Để áp dụng hình ảnh này sâu xa hơn, thủy triều mạnh đến nỗi nếu chúng ta ngừng trèo, thì chúng ta sẽ bị kéo xuống hạ lưu, đến nơi chúng ta không tìm kiếm, nhưng đang trở nên bất khả kháng, nếu chúng ta không luôn luôn tìm cách tiến lên. Sau khi thuật lại một sự kiện dường như nhỏ nhặt nhưng có hệ quả lớn lao, Nephi đã viết, và do đó, chúng tôi thấy được rằng bằng những phương tiện nhỏ bé, Chúa có thể đem lại những việc lớn lao. Kinh Cựu Ước có ghi chép lại một ví dụ đáng nhớ về nguyên tắc này. Trong đó, chúng ta đọc về dân Israel khổ sở thế nào vì những con rắn lửa. Nhiều người đã chết vì bị chúng cắn. Khi Môi-se cầu nguyện cho sự giải thoát, ông được soi dẫn để làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào. Sau đó, nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng thì được sống. Một việc nhỏ nhặt lại tạo ra một kết quả thật kỳ diệu. Thế nhưng, như Nephi đã giải thích khi ông giảng dạy ví dụ này cho những người nổi loạn chống lại Chúa, ngay cả khi Chúa đã sửa soạn cách thức, qua đó họ có thể được chữa lành. Nhưng vì cách thức quá giản dị hay quá dễ dàng, nên có nhiều người đã chết. Ví dụ đó và lời giảng dạy đó nhắc nhở chúng ta rằng tính giản dị của cách thức hay tính giản dị của công việc được truyền lệnh không có nghĩa là công việc đó không quan trọng để đạt đến ước muốn ngay chính của chúng ta. Tương tự, ngay cả những hành động không vâng lời nhỏ nhặt nhất hay việc không làm theo các lối thực hành ngay chính nhỏ nhặt nhất cũng có thể kéo chúng ta xuống đến kết quả mà chúng ta đã được cảnh báo phải tránh. Lời Thông Sáng cung cấp một ví dụ về nguyên tắc này. Có thể nói rằng, ảnh hưởng của một điếu thuốc lá hay một ly rượu hay một liều thuốc có thể không đo lường được. Nhưng qua thời gian, ảnh hưởng trở nên mạnh mẽ và có thể không đảo ngược được. Hãy nhớ về những vết nứt vỉa hè do sự phát triển từ từ của một cái rễ cây gây ra. Một điều chắc chắn là những hậu quả tồi tệ của việc dự phần vào bất cứ thứ gì có thể gây nghiện, như ma túy tấn công cơ thể, hay hình ảnh sách báo khiêu dâm làm bại hoại suy nghĩ của chúng ta, hoàn toàn có thể tránh được nếu chúng ta không bao giờ dự phần vào lần đầu tiên, dù chỉ là một lần. Nhiều năm về trước, Russell Ballard đã mô tả trước toàn thể Đại hội Trung ương làm thế nào những việc nhỏ nhặt tầm thường có thể trở thành tiêu cực và phá hoại sự cứu rỗi của một người. Ông đã dạy, như những thớ sợi yếu ớt tạo thành chỉ, rồi thành sợi và cuối cùng là dây thừng. Những việc nhỏ nhặt này kết hợp với nhau có thể trở nên quá chắc chắn để có thể bị đứt được. Chúng ta phải luôn luôn nhận thức được sức mạnh của những điều nhỏ nhặt, của những điều nhỏ bé tầm thường có thể có trong việc xây dựng nền tảng thuộc linh. Cùng một lúc, chúng ta phải luôn luôn nhận thức được rằng Satan sẽ dùng những việc nhỏ nhặt tầm thường để dẫn dắt chúng ta vào tuyệt vọng và khổ sở. Chủ tịch Will Wright đã đưa ra một lời cảnh báo tương tự cho những người ở trường đại học BYU Hawaii. Chính vì việc không làm theo những điều nhỏ nhặt tầm thường mà đức tin lung lay, các phép lạ ngừng xảy ra và sự tiến triển hướng về Chúa và vương quốc của Ngài trước hết là ngừng lại và rồi bắt đầu bại hoại đi vì việc theo đuổi vương quốc của Thượng Đế bị thay thế bằng những theo đuổi thế tục và những tham vọng của thế gian. Để bảo vệ chống lại các tác động tiêu cực chất chồng, phá hoại sự tiến triển thuộc linh của mình, chúng ta cần phải tuân theo mẫu mực thuộc linh về những điều nhỏ nhặt tầm thường. Anh cả David A. Bednar đã mô tả trong Đại hội Phụ nữ ở trường Đại học BYU. Chúng ta có thể học hỏi nhiều về bản chất và tầm quan trọng của mẫu mực thuộc linh này từ phương pháp nhỏ nước từ từ xuống đất. Thay vì đổ ngập nước hay phun vào một lượng nước lớn khi có thể không cần thiết. Ông giải thích, những giọt nước nhỏ đều đều xuống thấm sâu vào trong lòng đất và cung cấp độ ẩm cao cho đất, nhờ đó cây cỏ có thể phát triển được. Cũng như thế, nếu các anh chị em và tôi tập trung và thường xuyên tiếp nhận những giọt nước nuôi dưỡng phần thuộc linh nhỏ đều đều xuống, thì các nhánh rễ của phúc âm có thể đào sâu vào trong tâm hồn chúng ta, có thể xây dựng một nền tảng vững chắc và có thể sản sinh ra trái cây ngon ngọt và phi thường. Mẫu mực thuộc linh về những điều nhỏ nhặt tầm thường mang đến những điều lớn lao, tạo ra sự vững chắc và kiên định, sự dâng hiến sâu sắc hơn và sự cải đạo hoàn thiện hơn theo Chúa Giêsu Kitô và phúc âm của Ngài. Tiên tri Joseph Smith đã giảng dạy nguyên tắc này bằng những lời được ghi chép lại trong sách Giáo lý và Giáo ước. Chớ để cho một ai xem thường những điều này là nhẹ, vì có rất nhiều điều liên quan đến các thánh hữu mà tùy thuộc vào những điều này. Liên quan đến những nỗ lực xây dựng giáo hội đầu tiên ở Missouri, Chúa đã khuyên bảo về tính kiên nhẫn vì mọi sự việc phải xảy ra vào thời kỳ của nó. Sau đó, Ngài đã ban cho lời giảng dạy tuyệt vời này. Vậy nên, chớ mệt mỏi khi làm điều thiện vì các ngươi đang đặt nền móng cho một công việc lớn lao. Và từ những việc nhỏ này sẽ đưa lại những việc lớn. Tôi tin tất cả chúng ta đều ước muốn tuân theo lời yêu cầu của Chủ tịch Russell M. Nelson và tiến lên trên con đường giao ước. Sự cam kết của chúng ta để làm như vậy được củng cố bằng cách liên tục tuân theo những chuyện nhỏ nhặt chúng ta được giảng dạy trong phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và bởi các vị lãnh đạo trong giáo hội của Ngài. Tôi làm chứng về Ngài và cầu xin các phước lành của Chúa trút lên tất cả những ai tìm kiếm để giữ vững trên con đường giao ước của Ngài. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Chúng tôi biết ơn các anh cả Aaron và Oaks vì những sứ điệp đầy cảm hứng cùng đại cao đoàn Mạc Môn về phần âm nhạc tuyệt vời họ đã đảm trách buổi sáng lễ phục sinh này. Giờ đây tôi có đặc ân ngỏ lời cùng các anh chị em. Tiếp theo bài nói chuyện của tôi, ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài Ngày Nay Chúa Phục Sinh. Sau đó anh cả Joaquin Acosta thuộc nhóm thu số thầy 30 sẽ ngỏ lời cầu nguyện kết thúc.
Thật là một đặc ân để nói ngỏ lời cùng các anh chị em buổi sáng hôm nay. Không có một điều gì phù hợp hơn là để tưởng nhớ đến kỷ niệm quan trọng nhất từng xảy ra trên thế gian này bằng việc thờ phượng đấng quan trọng nhất từng bước đi trên trái đất này. Với tư cách là các tín hữu trong giáo hội, các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta thờ phượng Ngài là đấng đã bắt đầu sự chuộc tội vô hạn của Ngài trong vườn Gethsemane. Ngài sẵn sàng chịu đau đớn vì những tội lỗi và yếu kém của mỗi người chúng ta, với nỗi đau đớn khiến Ngài rớm máu từng lỗ chân lông. Ngài bị đóng đinh trên thập tự ở đồi sọ và trỗi dậy vào ngày thứ ba để trở thành người phục sinh đầu tiên trong các con cái của Cha Thiên Thượng. Tôi yêu mến Ngài và làm chứng rằng Ngài hằng sống. Chính Ngài là đấng dẫn dắt và hướng dẫn giáo hội của Ngài. Nếu không có sự chuộc tội vô hạn của đấng cứu chuộc, thì không một ai trong chúng ta có hy vọng được trở về với Cha Thiên Thượng. Không có sự phục sinh của Ngài thì cái chết sẽ là kết thúc cho sự tồn tại của chúng ta. Sự chuộc tội của đấng cứu rỗi làm cho cuộc sống vĩnh cửu trở thành điều khả thi và sự bất diệt trở thành một thực tế cho tất cả mọi người. Nhờ có sứ mệnh phi thường và sự bình an Ngài ban cho những người theo Ngài mà vợ tôi Wendy và tôi cảm thấy được an ủi vào đêm 2 tháng Giêng năm 2018 khi chúng tôi bị đánh thức bởi một cú điện thoại báo cho chúng tôi biết rằng Chủ tịch Monson đã bước qua tấm màn che. Chúng tôi nhớ Chủ tịch Monson biết bao. Chúng tôi tôn vinh cuộc đời và di sản của ông. Là một người vững mạnh về thuộc linh, ông đã để lại một dấu ấn còn mãi cho tất cả những ai đã biết ông và cho giáo hội ông yêu mến. Vào Chủ nhật ngày 14 tháng Giêng năm 2018, trong căn phòng phụ của đền thờ Salt Lake, đệ nhất Chúa Tây Đoàn đã được tổ chức lại theo mẫu mực giản dị nhưng thiêng liêng được Chúa thiết lập. Rồi trong buổi họp trọng thể ngày hôm qua, các tín hữu của giáo hội trên khắp thế giới đã giơ tay mình lên để xác nhận công việc đã được các vị sứ đồ thực hiện trước đó. Tôi khiêm nhường biết ơn sự ủng hộ, tán trợ của các anh chị em. Tôi cũng biết ơn những người đảm trách chức vụ này trước tôi. Thật là một đặc ân cho tôi được phục vụ trong nhóm tu số 12 vị sứ đồ trong 34 năm qua và quen biết 10 trong số 16 vị chủ tịch tiền nhiệm của giáo hội. Tôi đã học được nhiều điều từ mỗi vị đó. Tôi cũng mang ơn các tổ tiên của mình rất nhiều. Tất cả 8 ông bà cấu của tôi đều là những người cải đạo theo giáo hội ở Âu Châu. Mỗi tổ tiên can đảm này đã hy sinh mọi thứ để đi đến Sion. Tuy nhiên, trong các thế hệ theo sau, không phải tất cả các tổ tiên của tôi giữ được lòng tận tụy như vậy. Do đó, tôi không được nuôi dạy trong một gia đình đặt trọng tâm vào phúc âm. Tôi kính yêu cha mẹ của mình. Họ là tất cả đối với tôi và đã dạy cho tôi những bài học thiết yếu. Tôi không thể cảm ơn đủ về cuộc sống hạnh phúc trong mái gia đình mà họ đã tạo ra cho tôi và các anh chị em tôi. Và mặc dù vậy, ngay khi còn là một cậu bé, tôi đã biết mình đang thiếu thốn một điều gì đó. Một ngày nọ, tôi nhảy lên một chiếc xe điện và đi đến nhà sách THNS để tìm một quyển sách về giáo hội. Tôi yêu thích học về phúc âm. Khi tôi tiến việc điều hiểu được lời thông sáng, tôi muốn cha mẹ mình sống theo luật pháp đó. Vì vậy, một ngày nọ, khi còn rất trẻ, tôi đi xuống tầng hầm của gia đình và ném xuống sảng xi măng cho vợ mỗi chai rượu. Tôi cho rằng cha tôi sẽ phạt tôi, nhưng ông không bao giờ nhắc về việc ấy. Khi tôi trưởng thành và bắt đầu hiểu được sự vĩ đại của kế hoạch của Cha Thiên Thượng, Tôi thường tự nhủ với chính mình, tôi không muốn có thêm một món quà Giáng sinh nào nữa. Tôi chỉ muốn được gắn bó với cha mẹ tôi mà thôi. Sự kiện đầy ao ước đó đã không xảy ra cho đến khi cha mẹ tôi hơn 80 tuổi. Nhưng nó thật sự đã xảy ra. Tôi không thể bày tỏ trọn vẹn niềm vui mà tôi đã cảm thấy vào ngày đó và những ngày sau đó nữa. Của sự gắn bó của họ và với tôi. Vào năm 1945, trong khi tôi đang đi học trường y khoa, tôi đã kết hôn với Denzel White ở đền thờ Salt Lake. Cô ấy và tôi được ban phước với 9 người con gái xinh đẹp và một người con trai quý báu. Đứa con trai duy nhất. Ngày nay, gia đình luôn tăng trưởng của chúng tôi là một trong những niềm vui lớn lao nhất trong cuộc sống của tôi. Vào năm 2005, sau gần 60 năm kết hôn, Denzel yêu mến của tôi đột ngột qua đời, đã được kêu gọi về nhà. Trong một khoảng thời gian nỗi đau buồn khiến tôi gần như tê liệt, nhưng sứ điệp của lễ phục sinh và lời hứa về sự phục sinh đã củng cố tôi. Rồi Chúa mang Wendy Watson đến bên tôi. Chúng tôi được gắn bó trong đền thờ Salt Lake vào ngày 6 tháng 4 năm 2006. Tôi yêu cô ấy. Cô ấy là một người phụ nữ phi thường. Một phước lành lớn lao cho tôi, cho gia đình chúng tôi và cho toàn thể giáo hội. Mọi phước lành này đã đến từ kết quả của sự tìm kiếm và lắng nghe theo những sự thúc giục của Đức Thánh Linh. Chủ tịch Snow đã nói rằng, đây là đặc ân lớn lao cho mọi thánh hữu ngày sau, rằng chúng ta có quyền để có được những sự biểu hiện của Thánh Linh mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Một trong những điều mà Thánh Linh đã nhiều lần khắc ghi trong tâm trí tôi kể từ khi tôi được kêu gọi với tư cách là chủ tịch của giáo hội là Chúa sẵn lòng biết bao để mặc khải tâm trí và ý muốn của Ngài. Đặc ân để nhận được sự mặc khải là một trong các ân tứ lớn nhất của Thượng Đế ban cho con cái của Ngài. Qua những sự biểu hiện của Đức Thánh Linh, Chúa sẽ trợ giúp chúng ta trong mọi điều ngay chính mà chúng ta theo đuổi. Trong một căn phòng phẫu thuật, tôi nhìn xuống một bệnh nhân, không chắc làm thế nào để thực hiện một thủ tục y khoa chưa từng có, và được Đức Thánh Linh bày tỏ kỹ thuật đó trong tâm trí tôi. Để lời cầu hôn Wendy được thuyết phục hơn, tôi đã nói với cô ấy rằng, anh biết sự mặc khải và cách để nhận được nó. Đáng khen cho cô ấy, và theo như tôi nhận ra, đó là một đặc tính của cô ấy. Cô ấy đã tìm kiếm và nhận được sự mặc khải cho bản thân về chúng tôi rồi. Và điều đó đã cho cô ấy lòng can đảm để đồng ý. Với tư cách là một thành viên của nhóm túc số 12 vị sứ đồ, tôi cầu xin hàng ngày để có sự mặc khải và cảm tạ Chúa mỗi khi Ngài nói với tấm lòng và tâm trí tôi. Hãy nghĩ về phép lạ của việc nhận được sự mặc khải. Bất kể sự kêu gọi trong giáo hội của chúng ta là gì, chúng ta có thể cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng và được dìu dắt cùng hướng dẫn, được cảnh báo về những gì nguy hiểm và gây sao lãng, và được làm cho có khả năng để làm những việc chúng ta hoàn toàn không thể tự mình làm được. Nếu chúng ta thật sự nhận được Đức Thánh Linh và học cách nhận ra và hiểu được những sự thúc giục của Ngài, thì chúng ta sẽ được chỉ dẫn trong mọi vấn đề lớn hay nhỏ. Khi gần đây tôi đối mặt với bổn phận nặng nề là phải chọn hai người cố vấn, tôi tự hỏi làm thế nào tôi có thể chọn ra chỉ hai người từ 12 người tôi yêu thương và kính trọng. Bởi vì tôi biết rằng sự soi dẫn tốt dựa trên thông tin tốt, tôi đã thành tâm gặp gỡ riêng với từng vị sứ đồ. Rồi tôi lui vào trong một căn phòng riêng ở đền thờ và tìm kiếm ý muốn của Chúa. Tôi làm chứng rằng Chúa đã chỉ thị tôi chọn
Chủ tịch Oaks và Chủ tịch Irving phục vụ với tư cách là các cố vấn của tôi trong đệ nhất chủ tịch đoàn. Cũng theo cách tương tự, tôi làm chứng rằng Chúa đã soi dẫn sự kêu gọi của anh cả Gong và anh cả Suarez để được sắc phong làm các sứ đồ của Ngài. Tôi chào mừng họ đến với sự phục vụ độc nhất vô nhị này trong tình anh em. Khi chúng tôi nhóm họp với tư cách Hội đồng Đệ nhất Chủ tịch đoàn và nhóm túc số 12 vị sứ đồ, thì phòng họp của chúng tôi trở thành căn phòng của sự mặc khải. Thánh Linh hiện diện một cách rõ ràng. Trong lúc chúng tôi vật lộn với các vấn đề phức tạp, một tiến trình hào hứng diễn ra khi từng vị sứ đồ thoải mái bày tỏ ý nghĩ và quan điểm của mình. Mặc dù chúng tôi có thể khác nhau trong các quan điểm ban đầu, nhưng tình yêu thương chúng tôi cảm nhận cho nhau thì không thay đổi. Sự đoàn kết của chúng tôi giúp chúng tôi nhận ra ý muốn của Chúa dành cho giáo hội của Ngài. Trong các buổi họp của chúng tôi, số đông không bao giờ thắng thế. Chúng tôi thành tâm lắng nghe những người một và nói chuyện với nhau cho đến khi chúng tôi thống nhất ý kiến. Rồi khi chúng tôi đã hoàn toàn đồng thuận ảnh hưởng hợp nhất của Đức Thánh Linh, thật là làm nổi gai ốc. Chúng tôi kinh nghiệm được điều mà tiên tri Joseph Smith đã biết khi ông dạy rằng bằng sự đoàn kết trong cảm nghĩ, chúng ta nhận được quyền năng với Thượng Đế. Không thành viên nào trong đệ nhất chủ tịch đoàn hai nhóm túc số 12 về sứ đồ đưa ra quyết định về giáo hội của Chúa mà dựa theo sự xét đoán tốt nhất của riêng mình. Thưa các anh chị em, làm thế nào chúng ta có thể trở thành những người nam và người nữ, các tôi tớ giống như Đấng Kitô mà Chúa cần chúng ta để trở thành? Làm thế nào chúng ta có thể tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi làm chúng ta bối rối? Nếu kinh nghiệm tột bậc của Joseph Smith trong khu rừng thiêng liêng dạy chúng ta điều gì, thì đó chính là các tầng trời đang mở ra và Thượng Đế phán bảo với con cái của Ngài. Tiên tri Joseph Smith đã đưa ra một mẫu mực cho chúng ta noi theo để giải đáp các câu hỏi của mình. Khi được thu hút bởi lời hứa của gia cơ rằng nếu chúng ta kém khôn ngoan, chúng ta có thể cầu vấn Thượng Đế, thiếu niên Joseph đã trực tiếp nói hỏi Cha Thiên Thượng câu hỏi của mình. Ông đã tìm kiếm sự mặc khải cá nhân, và công cuộc tìm kiếm của ông đã mở ra gian kỳ cuối cùng này. Theo cách tương tự, công cuộc tìm kiếm của các anh chị em sẽ mở ra điều gì cho các anh chị em? Các anh chị em kém khôn ngoan trong việc gì? Các anh chị em cảm thấy điều gì là một nhu cầu cần thiết cần phải được biết hoặc hiểu? Hãy nói theo tấm gương của tiên tri Joseph, tìm một nơi yên tĩnh mà các anh chị em có thể thường xuyên lui tới. Hạ mình khiêm nhường trước Thượng Đế, trút lòng mình lên Cha Thiên Thượng, tìm đến Ngài để có các câu trả lời và được an ủi. Cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Kitô về những mối bận tâm, những sợ hãi, những yếu kém của các anh chị em, vâng, những gì khát khao trong tấm lòng mình. Và rồi, hãy lắng nghe. Viết xuống những ý nghĩ đến trong tâm trí các anh chị em, ghi lại các cảm giác và hành động theo những điều các anh chị em được thúc giục. Khi các anh chị em lặp lại tiến trình này ngày qua ngày, theo năm tháng, các anh chị em sẽ tăng trưởng theo nguyên tắc mặc khải. Thượng Đế có thật sự muốn phán bảo với các anh chị em không? Vâng, có. Giống như người giang ra bàn tay yếu ớt của mình để ngăn dòng sông Missouri đang chảy, thì chẳng khác chi ngăn cản Đấng toàn năng đổ sự hiểu biết từ trời lên đầu các thánh hữu Ngài sao vậy? Các anh chị em không phải tự hỏi về điều gì là thật. Các anh chị em không phải tự hỏi ai là người mình có thể tin cậy chắc chắn. Qua sự mặc khải cá nhân, các anh chị em có thể nhận được lời chứng cho chính mình rằng sách Mặc Môn là lời của Thượng Đế. Joseph Smith là một vị tiên tri, và đây là giáo hội của Chúa. Bất kể điều Điều những người khác có thể nói hoặc làm, không ai có thể lấy đi một chứng ngôn đến trong tâm trí các anh chị em về điều gì là thật. Tôi khẩn nài các anh chị em gia tăng khả năng thuộc linh hiện tại của mình để nhận được sự mặc khải cá nhân, vì Chúa đã hứa nếu các ngươi cầu xin thì các ngươi sẽ nhận được điều mặc khải này đến điều mặc khải khác, sự hiểu biết này đến sự hiểu biết nọ, để các ngươi có thể hiểu được những điều kinh nghiệm và những điều bình an là những điều đem lại sự vui mừng và đem lại cuộc sống vĩnh cửu. Có rất nhiều điều hơn nữa mà Cha Thiên Thượng muốn các anh chị em biết được. Như anh cả Neil A. Maxwell đã dạy, với những ai có mắt thấy được và tai nghe được thật rõ ràng rằng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đang ban cho những bí mật của vũ trụ. Không có gì mở được các tầng trời giống như sự tổng hợp, bao gồm sự thanh khiết được gia tăng, sự vâng lời chính xác, sự tìm kiếm thiết tha, việc hàng ngày nuôi dưỡng lời của Đấng Kitô trong sách Mạc Môn, và thời gian thường xuyên được cam kết hành dành cho công việc đền thờ và lịch sử gia đình. Chắc chắn rằng có những khi các anh chị em cảm thấy như thế, các tầng trời đóng lại, nhưng tôi hứa rằng khi các anh chị em tiếp tục vâng lời, bày tỏ lòng biết ơn về mọi phước lành Chúa ban cho, và khi các anh chị em kiên nhẫn tôn trọng kỳ định của Chúa, thì các anh chị em sẽ được ban cho kiến thức và sự hiểu biết mà các anh chị em đang tìm kiếm. Mọi phước lành của Chúa dành cho các anh chị em, thậm chí các phép lạ, sẽ theo sau. Đó là điều mà sự mặc khải cá nhân sẽ mang đến cho các anh chị em. Tôi cảm thấy lạc quan về tương lai. Tương lai sẽ tràn đầy cơ hội mỗi người chúng ta tiến triển, cống hiến và mang phúc âm đến mọi nơi trên thế gian. Nhưng tôi cũng ý thức được về những ngày phía trước. Chúng ta sống trong một thế giới phức tạp đang gia tăng sự cãi vã. Mạng xã hội luôn luôn có sẵn và các bản tin xuyên suốt 24 giờ đang tấn công chúng ta với những thông điệp không dứt. Nếu chúng ta muốn có hy vọng để sàng lọc được vô số tiếng nói và triết lý loài người mà đã kích lẽ thật, thì chúng ta phải học cách nhận được sự mặc khải. Đấng cứu rỗi và cứu chuộc của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ thực hiện một số các công việc lạ lùng nhất của Ngài từ bây giờ cho đến khi Ngài tái lâm. Chúng ta sẽ thấy các dấu chỉ kỳ diệu cho thấy Thượng Đế Đức Chúa Cha và vị Nam Tử yêu dấu của Ngài chủ tọa trái đất này trong vẻ uy nghi và vinh hoang. Nhưng trong những ngày phía trước, chúng ta sẽ không thể nào tồn tại được về mặt thuộc linh nếu không có ảnh hưởng dìu dắt, chỉ dẫn và an ủi của Đức Thánh Linh. Các anh chị em thân mến, tôi khẩn nài các anh chị em gia tăng khả năng thuộc linh của mình để nhận được sự mặc khải. Hãy để Chủ nhật lễ phục sinh này là một giây phút quyết định trong cuộc đời các anh chị em. Hãy chọn làm công việc thuộc linh được đòi hỏi để vui hưởng ân tứ Đức Thánh Linh và nghe được tiếng nói của Thánh Linh thường xuyên hơn và rõ ràng hơn. Cùng với Moroni, tôi khuyên nhủ các anh chị em vào ngày Sa-bát lễ phục sinh này, hãy đến cùng Đấng Kitô và hãy nắm giữ mọi ân tứ tốt lành, bắt đầu với ân tứ Đức Thánh Linh, là ân tứ mà có thể và sẽ thay đổi cuộc sống của các anh chị em. Chúng ta là các tín đồ của Chúa Giêsu Kitô. Lẽ thật quan trọng nhất mà Đức Thánh Linh sẽ làm chứng cho các anh chị em là Chúa Giêsu là Đấng Kitô, vị Nam Tử của Đấng, của Thượng Đế hằng sống, Ngài hằng sống. Ngài là Đấng biện hộ của chúng ta với Đức Chúa Cha, Đấng gương mẫu và Đấng chuộc, cứu chuộc của chúng ta. Vào ngày Chủ nhật lễ phục sinh này, chúng ta tưởng nhớ sự hy sinh chuộc tội của Ngài, sự phục sinh thật sự của Ngài và thiên tính của Ngài. Đây là giáo hội của Ngài đã được phục hồi qua tiên tri Joseph Smith. Tôi làm chứng như vậy với tình yêu thương của tôi dành cho mỗi anh chị em. Trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen. Kính thưa Cha Thiên Thượng của chúng con yêu mến Cha, con trai của Cha, chúng con cảm ơn Cha cơ hội chúng con đã có để lắng nghe những vị tiên tri, để cảm thấy được tình thương của ông đối với chúng con và tấm lòng lớn lao của ông đối với chúng con. Chúng con cảm ơn Cha vì con trai của cha là Chúa Giêsu Kitô, là vì giáo hội của cha và sự chịu tội của con trai của cha. Chúng con cảm ơn cha và cầu xin cha rằng sự mặc khải sẽ được ban cho chúng con để chúng con có thể gần gũi hơn với cha, và cầu xin cha củng cố chúng con và giúp đỡ chúng con để gần gũi hơn với con trai của cha. Chúng con khiêm nhường cầu xin những điều này trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast of the 188.
Đây là phần phát sóng của Đại hội Chứng Mừng Thường niên kỳ thứ 188 của Giáo hội các Thánh hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền chứng mừng và các chức sắc chứng mừng của Giáo hội. Phần âm nhạc do Đại ca đoàn Mạc Môn Tabernacle đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng, cầm tay sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận.